tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Ước mong những bài học này sẽ giúp chúng ta biết thêm về những người nữ được Kinh Thánh nhắc đến, đặc biệt là những người nữ vô danh, là người chúng ta ít có dịp nghe đến. Hôm nay chúng ta sẽ học về một người nữ được nhắc đến trong sách Samuel thứ nhất chương 4. Người này là con dâu của thầy tế lễ Heli và là mẹ của một người tên là Ichabod. Tuy người nữ này không được ghi rõ tên và chỉ được nhắc đến trong mấy câu ngắn ngủi của sách Samuel thứ nhất, bà có nhiều điều đáng cho chúng ta ghi nhận và học hỏi. Sách Samuel thứ nhất chương 4, từ câu 15 đến 22, theo bản hiệu đính, ghi như vậy. Bây giờ, thầy tế lễ Heli đã 98 tuổi, mắt ông đã mù, không thể thấy được. Một người đến nói với Heli, hôm nay con đã trốn thoát khỏi trận địa và từ chiến trường về đây. Heli hỏi, con ơi, điều gì đã xảy ra? Người đưa tin trả lời, Israel đã chạy trốn trước mặt người Philistine. Dân ta bị đánh bại nặng nề. Hai con trai của ông là Hophni và Phinea đều đã chết. Hòm giao ước của Đức Chúa Trời bị chiếm đoạt. Người ấy vừa nói đến hòm giao ước của Đức Chúa Trời, thì Heli từ trên ghế đặt bên cổng, ngã ngửa xuống, gãy cổ và chết, vì ông đã già yếu mà lại nặng nề. Ông đã làm thẩm phán cho Israel trong 40 năm. Lúc ấy, con dâu của ông là vợ của Phinea, đang có thai gần ngày sinh. Khi nàng nghe tin hòm giao ước của Đức Chúa Trời bị chiếm đoạt, và hay rằng cha chồng và chồng mình đều đã chết, thì thình lình lên cơn đau, gập người xuống và sinh con. Lúc nàng sắp chết, những người đàn bà có mặt tại đó nói, đừng sợ vì chị đã sinh được một con trai. Nhưng nàng không trả lời, cũng không quan tâm đến. Nàng đặt tên cho đứa trẻ là Ichabod, vì nàng nói, vinh quang đã lìa khỏi Israel. Nàng ngụ ý về việc mất hòm giao ước của Đức Chúa Trời và về sự chết của cha chồng và chồng mình. Nàng lại tiếp, vinh quang đã lìa khỏi Israel vì hòm giao ước của Đức Chúa Trời đã bị chiếm đoạt. Chúng tôi vừa trích đọc sách Samuel thứ nhất, chương 4, câu 15 đến 22. Qua chi tiết ghi trong mấy câu Kinh Thánh này, chúng ta ghi nhận những điều sau đây về người nữ vô danh này. Trước hết, chúng ta không biết tên bà, nhưng chỉ biết bà là vợ của Phinea. Phinea và Hophni là hai con trai của thầy tế lễ Heli. Heli là quan xét hay là thẩm phán của con dân Chúa lúc bây giờ. Lúc đó, con dân Chúa giao chiến với người Philistine và thua trận. Hai con trai của Heli bị chết và hòm giao ước của Đức Chúa Trời bị người Philistine cướp mất. Trong cùng một ngày, vợ của ông Phinea nghe bốn tin buồn. Chồng và em chồng chết trong chiến trận. Hòm giao ước của Đức Chúa Trời bị quân thù cướp mất. và khi nghe những tin xấu đó, cha chồng của bà quá sốc nên cũng ngã ra chết. Người nữ vô danh này lúc đó đang có thai, gần đến ngày sinh. Kinh Thánh ghi, khi nàng nghe tin hòm giao ước của Đức Chúa Trời bị chiếm đoạt, và hay rằng cha chồng và chồng mình đều đã chết, thì thình lình lên cơn đau, gập người xuống và sinh con. Thưa quý vị, đây là điều thường xảy ra. Người phụ nữ có thai gần đến ngày sinh, nếu nghe những tin buồn quá lớn hay bị sốc về một chuyện bất ngờ, thường lên cơn đau và sinh ngay trong lúc đó. Khi thấy vợ của Phi-nê-a sinh được một con trai, các chị em có mặt bên cạnh bà vui mừng, nên tìm cách nói lời an ủi để khích lệ bà. Họ nói, đừng sợ, chị đã sinh được một đứa con trai. Và Kinh Thánh ghi, nhưng nàng không trả lời, cũng không quan tâm đến. Dù sinh con trai là điều rất quan trọng và là tin mừng lớn cho người phụ nữ thời đó, người nữ này không mừng, không trả lời, cũng không quan tâm đến lời người chung quanh nói. Và dù lúc đó rất yếu mệt, với sức yếu hơi tàn vì sắp chết, bà đặt tên đứa con trai mới chào đời là Ichabod. Bà nói, vinh quang đã lìa khỏi Israel. Những người có mặt tại đó hiểu tại sao bà mẹ này đặt tên con là Ichabod. Vì bà nói, vinh quang đã lìa khỏi Israel vì hòm giao ước của Đức Chúa Trời đã bị chiếm đoạt. Thưa quý vị, câu chuyện về người mẹ của Ichabod thật là cảm động và có nhiều điều đáng cho chúng ta ghi nhận và học hỏi. Trước hết, cái chết bất ngờ của chồng và người cha chồng khiến người đàn bà này xúc động. Nhưng bà xúc động nhiều hơn khi nghe tin hòm giao ước của Đức Chúa Trời đã bị quân thù cướp mất. Chính vì thế, khi đứa con ra chào đời, bà không đặt tên theo trong dòng họ của chồng, nhưng đặt là Ichabod, có nghĩa là vinh quang đã lìa khỏi Israel. Kinh Thánh ghi, nàng nói, vinh quang đã lìa khỏi Israel vì hòm giao ước của Đức Chúa Trời đã bị chiếm đoạt. Chồng của người nữ vô danh này tên là Phi-nê-a, con trai thầy tế lễ Hê-li. Anh của Phi-nê-a tên là Hophni. Hai người này là con của thầy tế lễ, nhưng đời sống họ không tốt đẹp. Kinh Thánh ghi về họ như sau. Hai con trai của Hê-li là người gian tà, chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va. Tội lỗi của hai người trai trẻ này lấy làm rất lớn trước mặt Đức Giê-hô-va, vì họ gây cho người ta khinh bỉ các của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Vả, Hê-li tuổi đã rất cao, được hay mọi điều hai con trai mình làm cho cả Israel, và thế nào họ nằm cùng các người nữ hầu việc tại cửa hội mạc. Theo Sa-mu-ên nhất chương 2, câu 12, 17 và 22. Và Đức Chúa Trời đã nói trước về hình phạt mà Ngài sẽ giáng xuống gia đình này như sau. Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời vì người đã biết tính nết quái gở của các con trai mình mà không cấm. Bởi cớ đó, ta thề cùng nhà Hê-li rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng thể chuộc được, hoặc bởi hy sinh hay bởi của lễ chay. Trích sách Sa-mu-ên thứ nhất chương 3, câu 13 và 14. Hai người con của thầy tế lễ Hê-li không kính sợ Chúa, làm nhiều điều xấu xa, làm ô danh Chúa, nên bây giờ sự sửa phạt của Chúa đã đến. Đó là lý do chồng của người nữ vô danh này phải chết. Vì thế, khi sinh con, bà đặt tên là Ichabod, vì bà biết sự thánh khiết cùng sự tôn trọng của Đức Chúa Trời đã bị xúc phạm. Sự đoán phạt của Chúa đã xảy đến. Dù đây là một người nữ tầm thường, cái chết của bà thật bất ngờ và đau thương, nhưng bà đại diện cho những người nữ kính sợ Chúa. Dù chồng là con thầy tế lễ, không kính sợ Chúa, làm những việc ô danh Chúa, bà vẫn trung tín với Chúa và tôn trọng danh Ngài. Khi nghe tin chồng chết trong chiến trận, bà không một lời oán trách Chúa. Nhưng khi nghe tin hòm giao ước của Chúa bị cướp mất, bà than, vinh quang đã lìa khỏi Israel. Tên Ichabod nghĩa là sự vinh hiển đã mất. Đây là một tên thật đáng buồn. Nhưng thưa quý vị, ngày nay một thực tế khác còn đáng buồn hơn nữa. Đó là nhiều ngôi thánh đường là nơi con dân Chúa thờ phượng Chúa, nơi vinh quang của Chúa ngự trị. Nhưng vinh quang của Chúa đã lìa khỏi những thánh nơi đó. Chúng ta thấy rõ điều đau buồn này tại các nước Âu Châu, cũng như tại Hoa Kỳ, là nơi có nhiều giáo đường to lớn được dựng lên trong các thế kỷ trước. Nhưng vì những điều không đẹp, những việc thiếu tôn trọng xảy ra trong giáo đường cũng như trong cộng đồng con dân Chúa, khiến danh Chúa bị xúc phạm và vinh quang của Chúa không còn. Những người tin Chúa cũng dần dần bỏ đi. Tương tự như vậy, khi chúng ta là người tin Chúa, có đời sống không trong sạch và tốt đẹp, không cư xử với nhau như lời Chúa dạy, danh Chúa sẽ không được tôn trọng. Sự vinh hiển của Chúa sẽ rời khỏi chúng ta. Chúa Giê-xu gọi người tin Chúa là muối của đất. Và Ngài phán, nhưng nếu muối đó không còn chất mặn thì không dùng chi được nữa mà chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Chúa cũng gọi chúng ta là ánh sáng của trần gian và Ngài tha thiết kêu gọi. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 16. Chúa Giê-xu dạy rõ ràng như vậy. Nhưng ngày nay, vì muốn được người đời chấp nhận, vì sợ bị chê là hẹp hòi, bảo thủ, nhiều cơ đốc nhân đã chạy theo những trào lưu mới, những chủ thuyết đi ngược với lời Chúa dạy về mặt luân lý và đạo đức. Vì vậy, đạo Chúa không còn được tôn trọng, danh Chúa không được tôn cao. Nhiều tín hữu ngày nay dung dưỡng tội lỗi, đồng hóa với người đời, nên dù tên gọi của hội thánh vẫn còn, nhưng ảnh hưởng trong cộng đồng không còn. Và nhất là danh Chúa không được tôn trọng, vinh quang của Chúa đã bị mất ở nhiều nơi. Hòm giao ước của Đức Chúa Trời bị cướp mất trong thời thầy tế lễ Heli, sau đó đã được người Philippines đem trả lại. Ngày nay, để danh Chúa được tôn trọng, để sự vinh hiển của Chúa không bị mất, chúng ta cần thực hành lời dạy của sứ đồ Phao-lô. Ông viết, vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời, khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Trích thư Roma chương 12 câu 1 và 2. Thưa quý vị, điều quan trọng chúng ta cần ghi nhớ là đừng làm theo đời này. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta hết lòng sống theo lời Chúa dạy, để sự thờ phượng Chúa của chúng ta được đẹp lòng Chúa và vinh hiển của Chúa không mất đi giữa trần gian này. Giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.